Nào. Không biết được làm sao ngài dạy. Nó tại vì tôi chưa chết. Tôi chưa chết cho nên tôi không biết được cảnh giới sao tôi chết. Thì ở đây ngài muốn nói cho chúng ta hiểu một điều rằng có những cái cảnh giới của tình thức này là có người phải có tu, có người phải có chứng và có người ở trong vị trí đó mới có cảm nhận được. Chứ còn nếu mình dùng những ngôn ngữ thường thì không biết. Còn nếu như khi nào mà các vị thấy rằng trong thức biến á, thì có những người ở trong cái giai đoạn khổ tâm mà cùng cực cái nỗi họ tự quyết định họ tự tử đó, thì mình mới biết cái nỗi khổ của họ chứ ngoài mình không thể. Mình chỉ nói một câu là tại sao họ tự tử? Có gì đâu phải tự tử? Thấy không được cái này đi chỗ khác. Mất gì đâu phải tự tử? Nhưng mà chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Đến chừng khi mình vô chuyện nó đầu đó nha, rồi nữa là khổ không có lối thoát nữa, chỉ có chết này là cho mình. Mình trong cái chết để giải thoát nữa là để chạy cho tất cả mọi người, thì lúc đó mình hiểu được tại sao họ tự tử. Cho nên những cái cảnh giới này đó mà gọi là thức biến là như vậy. Khi mà thức biến nữa là nó dồn ép con người, ta thấy là cái thời gian sống nó quá thừa thải, và nữa là đối diện cái gì cũng khổ đau hết, thì ngay lúc đó không có thiên đường nữa, mà họ chỉ muốn có một cảnh giới là chết mà thôi. Thì chính cái đó gọi là thức biến. Cái sức mạnh của ý thức các người bên nó nhanh hơn và nó mạnh hơn người ta tưởng nữa. Cho nên ngày xưa nó nói là những cái lò thiêu của Do Thái mà thiêu người mà là các vị biết là bị mà đức mà thiêu Do Thái. Có nhiều người vô trong lò thiêu, các vị biết không, người ta nghĩa là chụp hình, người ta quay phim mà ta tìm hiểu được. Có nhiều người vô lò thiêu chưa kịp nghĩa là xì hơi độc ra là họ chết rồi. Nghĩa là họ chết trước khi cái hơi độc làm cho họ phải chết. Họ chết đây là chết của ý niệm, chết của sự sợ hãi. Thật sợ hãi nữa là vừa bước vô đó là thấy cái máy nó cũng bị xì ra cái hồi đó này. Chết tại chỗ, chết trong khi chưa xì ra. Rồi những người mà trong cái lò hơi đó mà chưa được mà còn sống sót á, thì họ mới nói rằng nữa là hết 40 hoặc 30% là những người mới vừa đẩy vô đó vừa sợ hãi khủng khiếp nữa là thấy cái chỗ xì hơi lọc ra là họ đã chết rồi. Chết trước khi mà lò hơi xì. Thì các vị biết rằng cái thức của con người rất là mạnh, ý niệm cũng vậy. Cho nên ý niệm của chúng ta, cái thức của chúng ta muốn đến cảnh giới đời, muốn được giải thoát không giải thoát là do cái tâm của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến cảnh giới đó và an cứu. Cho nên Đức Phật nói đây là nói rằng nếu một cái vị nào mà vượt qua những cái tứ xứ đó và thành tựu bát giải thoát, tức là thành tựu tứ thiền và đến một cảnh giới gọi là diệt thọ tưởng định, thì người nói là này Anan, nếu có tỳ kheo nào biết như thật về bảy tứ xứ của thức và hai xứ kia, tâm không bị nhiễm trước được giải thoát với tám giải thoát này, thuận và nghịch mà tự thân chứng ngộ thành tựu an trú, và cũng do huệ quán mà biết được diệt tận các lậu, thì đó ta gọi là tỳ kheo a la hán, còn được gọi là cô giải thoát, và đó là ý nghĩa của bậc đại nhân. Tức là người hoàn toàn không bị khống chế, không bị chấp thủ giữa ngã tự ngã, kể cả những cảnh giới mà mình mong muốn cũng không được. Cho nên cái mà cái ý thức mà mình muốn được thanh cảnh giới này, được cái kia và được thỏa mãn cái nọ, tất cả những cái đó là khi nào chúng ta còn dán trên một cái giai trò của gì, của chấp thủ và tự ngã. Nếu khi mà chúng ta không còn chấp thủ, không còn tự ngã nữa, thì chúng ta sẽ đạt được giải thoát. Thì trong bài kinh này chúng ta tóm lại cái bài kinh Đại Nhân ở đây với một cái ý niệm rằng các vị thấy rằng những cái lời trình bày của Đức Phật trong kinh, trong cái phần của Duyên Khởi đó là các pháp tự nó không có thập tướng, do cái pháp này nương pháp kia mà tạo thành duyên sinh, và chính chỗ duyên sinh đó nếu khi nào một duyên diệt thì nó cũng tạo thành các pháp diệt, và tự mình sẽ quyết định điều đó, không có người khác thay mình. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta cũng biết được rằng cho dù sanh vào những cảnh giới của chư thiên, những cảnh giới trời, thì Đức Phật nói rằng tất cả bãi tứ xứ này cũng là tứ xứ của thức, tức là do thức biến thành tựu, chứ không phải là có những cái cảnh giới mà mình có thể đi được như vậy. Giống như các vị thấy rằng là những cái người Việt Nam mình khi mà đi qua nước ngoài, tự nhiên khi mình ở nước ngoài rồi thì mình mới nhìn lại cái quá khứ của mình ấy, thì mình thấy giống như mình ở đây là cái cảnh giới nó vượt lên một bậc nữa, giống như của một cái cảnh giới của thiên đường. Nhưng mà nếu ở trong thế giới này mình làm những cái việc nào mà bất thiện khổ đau nữa, thì ngay trong thế giới này mình cũng vẫn khổ đau đó. Tức là bây giờ các vị biết là bây giờ sáng này nghe đàn có một cái người nghĩa là Việt Nam mình đó, đã ở nước ngoài, đã ở nước Úc, đã có quốc tịch Úc hay là đã có giấy tờ rồi, cũng còn đi nghĩa là buôn lậu ma túy, bây giờ chính quyền Singapore treo cổ hai mấy tuổi thôi. Bây giờ nước Úc sẽ cố gắng can thiệp để không có treo cổ, nhưng mà đồ các vị biết là Singapore là cái bằng chủ trương, nữa là cái bằng nó là duy nhất nữa, là nó tuyên bố rồi là bây giờ mình có nói là cũng treo. Thành ra ngay ở trong thế giới của tự do và an ổn, người ta vẫn phải bị khổ đau vì cái thức của mình lúc đó là mình đang sống và đang suy nghĩ những gì. Nghĩa là mọi sự do duyên khởi, và mọi cái duyên khởi này là do cái phần chủ động, cái phần quyết định của mình là như vậy. Và nếu mình chấp, mình mắc và mình nghĩa là an trú vào một thế giới nào thì thế giới đó tạo thành khổ đau. Nếu mình giải thoát đó là mình đừng có chấp mắc một lời nói, một cái ý động, một cái gì thay đổi mà mình không có bị trôi lăn theo nó, thì mình sẽ giải thoát được khỏi khổ đau. Nếu mà nói là một cái dòng chảy của duyên khởi, mà nếu mình rút ra khỏi dòng chảy đó, đứng nhìn dòng chảy đó, thì dòng chảy nó vẫn cứ phải trả cho mình khổ đau. Cho nên nếu mà bây giờ các vị biết là mỗi ngày tháng trôi qua, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang đã vắng bóng 50 năm, nhưng bây giờ mình khỏi có nghĩ rằng 50 năm mình rút khỏi dòng khởi đó, thì mình cứ tưởng rằng Tôn Sư vẫn còn tồn tồn tại và không có gì mà 50 năm cả. Bởi vì nó là 50 năm trôi qua thì cũng giống như một ngày, vẫn là ngày mùng 1 tháng 2. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái pháp của Phật muốn nói lên là thế giới là tự đánh nó như vậy, chỉ có khi nào có người dán vào đó một sự thực bằng chấp mắt, bằng tự ngã của mình thì có người có khổ đau. Nếu con người biết nghĩa là tự do giải thoát rút ra khỏi và không chấp mắt một tự ngã nào thì con người sẽ giải thoát ở bất cứ ý niệm nào. Ở đây chúng ta sẽ tóm lại để các Phật tử thấy rằng thời gian trôi qua mình phải làm rất nhiều công việc nữa. Ai biết rằng hiện tại các Phật tử cũng đã già từ bước, nhưng mà mỗi người mỗi tháng mỗi năm thì người mình già để cho trẻ con nó lớn lên. Chứ bây giờ mình cứ tiếp nối mình nói rằng trời ơi tôi buồn quá, tôi khổ quá, sao mà cứ mỗi năm thấy già hoài, thời gian tới tôi rầu quá, mấy sao mà tốn thời gian. Nhưng mà nếu mình không già, mình sống hoài, mình ăn hoài thì con cháu làm sao mà nó trưởng thành được? Con cháu nó trưởng thành là nhờ cha mẹ nó chết đi. Tức là cha mẹ đi xuống đời thì con cháu sẽ trưởng thành đi lên, nó ở vị trí của cha mẹ của ông cha và nó làm việc của cha mẹ của ông cha, chứ không phải là nó cứ đợi chờ mình hoài. Giống như nó một cách khác là một mình ngồi mình lo, mình rầu, mình khổ, một mình lo bãi, lo ba, lo câu, tổ mụn, lo già hết duyên. Nhưng mà già hết duyên có gì phải lo, mà giờ hơi lo nó cũng hết duyên. Tức là già rồi cũng chết, cũng bệnh chứ đâu có ai mà nói rằng nó là già mà cũng bệnh chết đâu. Thành ra nó khỏi phải lo, có những cái không cần lo, mình lo ra, biết là mình bị ốm o gầy mòn. Thành ra bây giờ tự đại giống như nó là những người biết được các pháp sinh diệt thì người đó sẽ thấy được pháp và đó là người đã được giải thoát. Giải thoát ở đây nghĩa là không phải không đau, không chết, không già, mà giải thoát đây là giải thoát của ý niệm khổ đau mà nằm mà thở dài và rầu khổ. Thì đó là giải thoát của ý niệm. Đó thì chúng ta dừng lại ở đây. Và hôm nay thì các Phật tử kết thúc cái bài kinh Đại Nhân. Và cái ý nghĩa kinh Đại Nhân chỉ tóm lại hai cái ý này nói là Đức Phật trình bày của một quá trình duyên khởi 12 duyên. Thì Đức Phật trình bày lý do ngã có thể giải thoát 12 duyên khi nào người ta nắm được mấu chốt của nó và không chấp mắt vào ngã và tự ngã. Tức là người nào trong cái người thứ tư không chấp mắt vào ngã và tự ngã dù sắc nhỏ hoặc vô lượng sắc thì người đó sẽ được giải thoát. Và kể cả bốn tầng trời, bảy tầng trời cho đến hai túi xí của thức cũng đều là thức biến, chứ nó không có thực sự như mình tưởng tượng. Người nào giải thoát khỏi bảy cái thức biến nó vượt qua tới chỗ diệt tận định rồi đó thì người đó đạt được A-la-hán quả và người đó được tôn xưng là bậc đại nhân. Thì muốn giới thiệu điều này các vị biết rằng Đức Phật nói rằng ai cũng có khả năng thành bậc đại nhân hết, chứ không phải dành cho một người, nhưng mà do mình tu được hay là không nó tùy mình. Và có những đoạn trong bài kinh này thầy cũng không thể giải thích hết được là vì thầy chưa có đi vào những cảnh giới để hiểu được. Thành ra hẹn các Phật tử đến lúc nào mà mình đi lên đó hết thì lúc đó mình khỏi nói nữa thì sẽ giải quyết sao. Tức là lúc nào mà lên tới 4-5 tầng trời, mà tầng trời mà nghĩa là có sắc mà không có tưởng, hoặc là cùng thân mà một tâm nào đó, thì lúc đó là nói nghe nó à hồi đó tôi nhớ mấy vị cùng với tôi nói vậy đó. Chứ bây giờ giải thích không được tại vì chưa có đi được. Thành ra chúng ta xin tạm dừng ở đây, mời các Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng tràm đệ tử và chúng sanh đều